là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên phát huy nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp đó là phản ánh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 ngày 25 tháng 9, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và một số vấn đề quan trọng khác. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri thành phố Yên Bái kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về tình trạng thiếu giáo viên trong ngành giáo dục thời gian qua đã phần nào ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ năm học và đề nghị Bộ Nội vụ cho biết giải pháp tháo gỡ tình trạng này. Cử tri cũng đề nghị Bộ Nội vụ cho biết rõ thêm về lộ trình và thời gian thực hiện chủ trương bỏ thi nâng hạng công chức, viên chức. Cử tri phường Hồng Hà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ xem xét sáp nhập phường Hồng Hà vào phường Nguyễn Phúc thành phường Hồng Hà như trước đây, đồng thời giữ nguyên xã Tuy Lộc do đây là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, có vị trí biệt lập, không sáp nhập xã Tuy Lộc vào đơn vị hành chính liền kề là phường Nam Cường. Đề nghị có thêm một công chức chuyên trách làm nhiệm vụ văn phòng đảng ủy cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy tại địa phương, tăng cường công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Một số ý kiến chất vấn về thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Nghị định số 33 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, sớm tham mưu ban hành quy định liên thông cán bộ công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh nhằm rút ngắn thời gian, quy trình trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức giữa các đơn vị tại địa phương. Trong công tác phòng chống tham nhũng, cử tri thành phố Yên Bái đề nghị Bộ Nội vụ cho biết rõ thêm về tiến độ và kết quả xử lý một số vụ việc về phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp xúc cử tri vào đúng dịp vô cùng ý nghĩa, đó là lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Đồng chí Bộ trưởng cũng đã thông tin nhanh đến cử tri về tình hình chung của thế giới và trong nước thời gian qua. Theo đó, trước những khó khăn thách thức do tác động của tình hình thế giới, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều giải pháp và quyết sách đúng đắn để giữ vững và ổn định về an ninh chính trị, cũng như kinh tế. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, chính sách tiền tệ, tài khóa, thị trường bất động sản được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Quan tâm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh. Cùng với đó, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện và kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ghi nhận những kiến nghị chính đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Yên Bái và trực tiếp trả lời các vấn đề, làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến liên quan đến trách nhiệm các bộ ngành trung ương và các cơ quan có thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và gửi đến Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng kể từ ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, đến nay hàng trăm hộ dân ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, Yên Bái đã và đang tích cực khẩn trương đẩy tiến độ làm nhà để chuyển tới nơi ở mới. Trận mưa lũ lịch sử ngày 5 tháng 8 vừa qua tại huyện Mù Căng Chải đã làm 246 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 58 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 136 nhà bị thiệt hại nặng, 52 nhà phải di dời khẩn cấp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cũng như huyện Mù Căng Chải, đến nay tại xã Hồ 4, 121 nhà bị thiệt hại nhẹ, cơ bản đã khắc phục xong. Trong số 21 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, có 13 hộ đã có nhà mới, còn lại đang bố trí cho các hộ ở tại nhà công vụ của giáo viên. Còn tại xã Lao Chải, các hộ bị thiệt hại về nhà ở cơ bản đã khắc phục xong. Trong số 21 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, có 13 hộ đã có nhà mới, còn lại đang bố trí cho các hộ ở tại nhà công vụ của giáo viên. Còn tại xã Lao Chải, các hộ bị thiệt hại về nhà ở cơ bản đã khắc phục xong. Đối với những hộ gia đình được bố trí xây dựng nhà ở tại khu tái định cư bản Hồng Nhì Pá, đều đã có nền nhà và đang tiến hành dựng nhà theo quy định.
Hiện nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và thấp còi ở một số trường vùng đặc biệt khó khăn còn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh từ 3%. Nguyên nhân là do các trường vùng đặc biệt khó khăn, tiền ăn của trẻ chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, mức ăn còn thấp. Một số điểm trường chưa có bếp nấu và nhân viên nấu ăn nên trẻ phải mang cơm đi học, gây khó khăn trong việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tại các xã vùng cao dân cư sinh sống không tập trung, các trường mầm non còn có điểm lẻ, lớp ghép, trẻ em là người dân tộc thiểu số, do vậy khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 3,8%, mẫu giáo 4,7%, suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ 7%, mẫu giáo 6%. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025. Bằng việc đầu tư nguồn lực sẽ đặt mục tiêu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm 0,3% năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa vào đầu năm 2025. Để đạt mục tiêu đó, huyện tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu, huyện Trấn Yên xác định việc duy trì, nâng chất, các tiêu chí đã đạt và đưa ra giải pháp, lộ trình phù hợp, thực hiện theo từng giai đoạn nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân.
Là xã đầu tiên cán đích nông thôn mới nâng cao của huyện Trấn Yên, xã Việt Thành lấy tiêu chí về đường giao thông nông thôn làm tiêu chí đầu tiên khi bắt tay vào thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xã đã có gần 50 km đường giao thông được kiên cố. Cách đây 13 năm, toàn xã chỉ có hơn 2 km được đổ bê tông. Bằng sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân, xã Việt Thành không chỉ hoàn thành bê tông hóa 100% tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, đường nội đồng, mà còn hình thành nhiều tuyến đường hoa, tô điểm cho sự đổi thay của xã nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như khẳng định việc lựa chọn giao thông đi trước mở đường, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong quá trình triển khai và thực hiện thì vận dụng theo tư tưởng của Bác thì chúng tôi đã vận động nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về chủ trương và chi tiết nội dung các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới cũng như là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thì từ đó thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp định hướng để tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện. Thì bước đầu chúng tôi thực hiện thì chúng tôi lấy phát triển giao thông nông thôn là cái điểm tựa bứt phá để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì từ đó thì chúng tôi cũng đã, sau khi mà đã xây dựng được đường bê tông, giao thông nông thôn, thì chúng tôi đã căn cứ vào cái điều kiện thực tế của địa phương thì đã quy hoạch xã thành 3 vùng phát triển kinh tế để nâng cao cái đời sống cho người dân và đặc biệt là cái tiêu chí thu nhập. Xã chúng tôi đã hình thành được 3 vùng phát triển kinh tế, vùng thứ nhất là vùng trồng quế, vùng thứ hai là tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và vùng thứ ba là sản xuất dâu tằm. Thì đến nay các cái vùng chúng tôi quy hoạch thì đã tạo thành cái vùng hàng hóa tập trung, mang lại cái hiệu quả kinh tế cũng như cái thu nhập cho người dân rất là cao.
Nếu như Việt Thành lựa chọn tiêu chí giao thông làm điểm tựa thì ở Minh Quán, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương này xác định muốn xây dựng thành công thì các thôn phải đạt kiểu mẫu. Một trong những tiêu chí để đạt nông thôn mới kiểu mẫu mà Minh Quán chú trọng là tiêu chí về nhà ở, dân cư và môi trường. Từ cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Phụ nữ xã Minh Quán đã hình thành nhiều mô hình xóm nhà sạch, vườn đẹp. Bên cạnh đó còn có sự đồng lòng nhất trí cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, một hoạt động được đưa ra đều được thông qua tới từng người dân, hộ dân. Bởi vậy, mọi chủ trương chính sách đều được thống nhất từ xã đến thôn, nên quá trình triển khai thuận lợi, phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Ông Lã Văn Hải, bí thư chi bộ thôn 8 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Khi bác về thăm Yên Bái có một cái câu chuyện mà rất là thú vị và áp dụng hàng ngày, đó là cái câu chuyện về đoàn kết. Đấy, bác cũng lấy một cái ví dụ bây giờ là 5 ngón tay, nếu mà chia ra thì bẻ từng ngón tay thì bẻ được, nhưng 5 ngón tay chụm lại thì không thể nào bẻ được. Như vậy là cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với chúng tôi ở đây khi vào đến đây cái là đấy là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trước cửa nhà văn hóa đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Tức là một cái tư tưởng thấm nhuần của chúng tôi là đoàn kết. Đấy, chúng tôi đã tập hợp đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân đối với thôn 8 chúng tôi để chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước, là một thôn luôn luôn dẫn đầu trong xã Minh Quán về vận động nhân dân đóng góp thu các loại quỹ rồi thì là ủng hộ người nghèo huyện này, ủng hộ thiên tai này, ủng hộ bão lũ, chúng tôi đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, chuyển biến mạnh mẽ từ lượng sang chất, hiện các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên thường xuyên rà soát các tiêu chí nông thôn mới đạt được để có những giải pháp phù hợp duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí nhằm cán đích xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở huyện Trấn Yên thời gian qua cho thấy sự chủ động của người dân, chính quyền trong huy động sức dân và lựa chọn thành công thế mạnh của địa phương, biến thế mạnh trở thành nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng đắn. Đó không chỉ là chìa khóa mở ra những dấu mốc quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, mà còn là hành trình giàu hóa nông thôn hướng tới mục đích nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ông Nguyễn Kỳ Phong, bí thư Đảng ủy xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Xã tổ chức cái thứ nhất là về công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phải tổ chức được việc phân loại rác thải từ nguồn để đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. Thứ hai nữa là gắn với phát triển kinh tế thì phụ thuộc vào thế mạnh và điều kiện tự nhiên để mang tính bền vững thì sản xuất theo hướng sinh thái. Thế và cái thứ ba nữa là văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đó là giải quyết khâu tinh thần, vấn đề mấu chốt là nâng cao đời sống.
Trấn Yên hiện có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã nông thôn mới nâng cao, duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 112 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến hết năm 2023, có 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 14 xã nông thôn mới nâng cao, 120 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn thực sự được khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều thay đổi tích cực. Bản sắc văn hóa của đồng bào được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Kết quả đó là nhờ nhiều giải pháp đồng bộ trong triển khai xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên, trong đó khuyến khích các địa phương tự lựa chọn tiêu chí ưu thế, làm tiêu chí khởi đầu, tạo đột phá để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí còn lại.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa là thời điểm thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển trong trường học, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bệnh tay chân miệng, sởi, cúm, đau mắt đỏ, virus adeno. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, các đơn vị trường đã tổ chức thực hiện vệ sinh phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm học 2023-2024, trường Mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có trên 200 trẻ ở 7 lớp. Để đảm bảo sức khỏe cho các trẻ, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch bệnh như vệ sinh cá nhân, phòng chống bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa cho các con. Chị Phạm Hùng Nhung có 2 con đang theo học tại trường cho biết.
Bản thân tôi thì cũng có 2 con học ở trường này, một cháu 5 tuổi và cháu 3 tuổi. Thì là hàng ngày khi chúng tôi đến lớp thì các cô giáo cũng đã tuyên truyền vận động rất là kỹ. Chúng tôi biết là thời tiết thay đổi thất thường, hôm nắng hôm mưa như thế này thì rất là dễ gây ra nhiều loại vi khuẩn và virus cho các con. Hàng ngày khi đến trường thì cô giáo cũng dặn lúc đưa đón trẻ con này, rồi là các cô giáo sẽ gửi thông tin vào nhóm Zalo hoặc là tin nhắn của sổ liên lạc điện tử. Ở nhà thì em cũng biết là bệnh tật như thế thì em cũng chăm sóc các con rất là kỹ, cho các con uống thuốc bổ hoặc là để ý các con sau đó biểu hiện gì của việc dịch bệnh không, hoặc là sau đó thì em sẽ chăm sóc dinh dưỡng cho các con ăn uống đầy đủ hơn ạ.
Sau 3 tuần thực học, nhà trường có một số trẻ đau mắt đỏ do virus adeno, sốt, ho. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, nhà trường tổ chức vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, hướng dẫn trẻ cách rửa tay 6 bước với xà phòng để phòng dịch bệnh, rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm để nâng cao sức đề kháng cho các bé. Phân công giáo viên thường xuyên theo dõi những trẻ có biểu hiện như ho, sốt, thông tin kịp thời tới phụ huynh, không để dịch lây lan trong nhà trường. Bà Nguyễn Thanh Thủy, hiệu trưởng trường Mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường cũng đã thực hiện đó là tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thông qua các kênh, ví dụ như là gửi các cái tờ rơi tuyên truyền cũng như là các cái bài phòng chống dịch bệnh về nhóm Zalo của lớp, thế rồi gửi tin nhắn qua cái tin nhắn VNEDU, thế rồi và còn các cái ở bảng tuyên truyền các lớp thì cũng đã gắn các cái tờ rơi bằng hình ảnh, thế rồi là bảng tuyên truyền của nhà trường cũng đã có để cùng với phụ huynh để phòng chống dịch bệnh. Thế và cái thứ hai nữa là nhà trường đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun thanh khiết môi trường và chỉ đạo giáo viên là hàng ngày thì sát khuẩn đồ dùng đồ chơi của các cháu. Trạm y tế đã gửi cho nhà trường các bài tuyên truyền thì để chúng tôi thực hiện cái công tác tuyên truyền với phụ huynh. Thế và hiện tại thì nhà trường cũng đang chú trọng thêm cái khâu đó là vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc nuôi dưỡng các cháu để làm sao để đảm bảo cho các cháu đó có một sức khỏe tốt, tăng cái sức đề kháng cho các cháu để phòng chống dịch bệnh.
Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn xác định phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng để học sinh phát triển toàn diện nhất. Nhà trường thường xuyên hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, tăng cường chế độ dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe học sinh hàng ngày. Năm học 2023-2024, nhà trường có trên 900 học sinh ở 25 lớp. Với tinh thần không được chủ quan lơ là, khi dịch bệnh xảy ra phải thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế, của ngành giáo dục, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Bà Vũ Hoàng Anh, hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
có hai cháu học sinh trong nhà trường thì bị có hiện tượng đau mắt đỏ, thì đối với nhà trường thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền. Thứ nhất là trao đổi với cha mẹ học sinh là khi các con em đến trường mà có hiện tượng đau mắt đỏ là phải đến cơ quan y tế để điều trị và đặc biệt là không đưa con đến trường để không lây lan ra trường học. Và nhà trường làm tốt cái công tác tuyên truyền đối với cha mẹ học sinh và các cháu học sinh trong nhà trường. Còn đối với nhà trường thì chúng tôi có những cái biện pháp là thứ nhất là vệ sinh trường lớp sạch sẽ, đảm bảo không gian thoáng mát. Cái thứ hai nữa là đối với công tác an toàn thực phẩm trong nhà trường thì chăm sóc sức khỏe cho các cháu để các cháu có đảm bảo cái sức khỏe mà đến trường mà không để dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.
Trong những ngày qua, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân gây nên các dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, trên toàn tỉnh ghi nhận trên 880 trường hợp đau mắt đỏ nhiễm virus adeno, tăng trên 500 ca so với cùng kỳ năm 2022. Số ca mắc nằm rải rác ở 8 trên 9 huyện thị và thành phố. Ngoài ra có 47 ca mắc tay chân miệng, 424 ca thủy đậu, trên 2.700 ca cúm. Trong đó ghi nhận một ổ dịch đau mắt đỏ do virus adeno tại trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có văn bản hướng dẫn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, không chủ quan lơi lỏng, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo dịch tễ để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng phát triển phức tạp, nhất là dịch bệnh đau mắt đỏ, ngành y tế khuyến cáo cần tăng cường giám sát dịch bệnh tại trường học, vệ sinh môi trường xung quanh trường lớp học, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phát hiện học sinh có dấu hiệu mắc bệnh và cách ly kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái khuyến cáo như sau.
Vì là thời tiết cao mùa, nhiệt độ thì lúc cao lúc thấp, sáng nắng chiều mưa. Thứ hai là các cháu học sinh bắt đầu nhập học. Chính vì vậy mà ngoài cái việc mà các bệnh về đường hô hấp nó tăng lên đột biến, kèm theo là những cái bệnh truyền nhiễm về virus nó bắt đầu cũng tăng lên do các em bé đi học thì sẽ lây của nhau. Và ghi nhận đợt chủ yếu trong đợt bệnh này thì là chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là những bệnh đường hô hấp do virus có thể nguy hiểm, có gây ra suy hô hấp như là nhiễm virus RSV hoặc những tình trạng cấp cứu nặng như là nhiễm adeno thì có thể gây ra sốt cao và gây ra tình trạng nặng cho bệnh nhân. Ngoài ra thì còn tôi bắt đầu ghi nhận cái số lượng các ca bệnh về tay chân miệng cũng bắt đầu tăng lên trong mùa này, và đặc biệt là xảy ra ở những cháu ở lứa tuổi mầm non. Khuyến cáo với các bậc phụ huynh trong giai đoạn này thì là cần phải, thứ nhất là khuyến cáo là tiêm phòng đầy đủ, thứ hai là khuyến cáo về
chăm sóc cho các em bé về dinh dưỡng. Quần áo thì phải chuẩn bị cho các em bé đầy đủ, có thể là buổi sáng thì trời nắng nhưng có thể buổi trưa buổi chiều trời mưa, hoặc là khi mà nằm thì cũng lưu ý đối với các giáo viên, đó là một số trường hợp là chúng ta sẽ để điều hòa tương đối lạnh theo như cái thời tiết mùa hè, một số cháu là lạnh và có thể bị ho.
Với sự chủ động tích cực cùng nhiều giải pháp cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị trường học trong phòng chống dịch bệnh sẽ là yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất sự xuất hiện của dịch bệnh trong môi trường học đường.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 37 về việc quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai tới Bảo hiểm xã hội các huyện có xã trong diện được thụ hưởng, giúp người dân nắm được chủ trương chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế một cách kịp thời, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ cận nghèo nhiều năm qua, gia đình chị Lý Tòn Phin ở thôn Tạc Tè, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, từ tháng 12/2023, khi xã Nậm Lành đạt chuẩn nông thôn mới, gia đình chị Phin cũng như nhiều gia đình trong xã sẽ không được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn và chính quyền địa phương tuyên truyền về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chị Phin đã đăng ký mua bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình khi ốm đau. Chị Lý Tòn Phin, thôn Tạc Tè, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói:
"Vừa sẽ từ nay ta mình là vừa mà
vào gia đình mình là hộ cận nghèo. Trước đây mình được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, không phải mua. Sắp tới xã đạt nông thôn mới, các thành viên trong gia đình không được cấp thẻ nữa, nhưng được nhà nước và tỉnh hỗ trợ. Gia đình mình vẫn sẽ mua bảo hiểm y tế để giảm chi phí nếu phải đi viện."
50% để mua người dân.
Nậm Lành là xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên kinh tế còn khó khăn. Nhiều năm qua, người dân của xã được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhưng từ tháng 12 tới, khi Nậm Lành được công nhận xã nông thôn mới, gần 90% người dân phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Để người dân nắm được chủ trương này, Đảng ủy chính quyền xã phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể tuyên truyền cho người dân nắm được chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và được miễn giảm dần mức đóng bảo hiểm y tế theo chính sách của nhà nước cũng như nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết:
"Về đích nông thôn mới thì tất cả là sẽ không còn được hưởng cái chính sách bảo hiểm y tế nữa. Nhưng mà khi mà có nghị quyết 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền đến 5/5 thôn bản để người dân được biết, và khi mà về đích nông thôn mới thì ngân sách của tỉnh sẽ hỗ trợ cho người dân để mua thẻ bảo hiểm bằng 20%, với lại ngân sách trung ương thì 30%. Như vậy thì người dân đã được biết và được tuyên truyền đến tất cả các hộ dân trong xã để biết được cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước hỗ trợ cho người dân. Người dân sẽ chuẩn bị cái tất cả các điều kiện tinh thần, khi mà xã về đích nông thôn mới thì người dân sẽ tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế."
Là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhiều năm qua người dân của xã Nậm Búng cũng được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tháng 12 tới, xã Nậm Búng về đích nông thôn mới, đồng nghĩa với việc người dân sẽ không còn được thụ hưởng một số chính sách ưu tiên hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, bà con vẫn sẽ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ và của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Phan Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết:
"Địa phương thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo, rồi là xây dựng các cái kế hoạch tổ chức tuyên truyền tới người dân, phân công các cái thành viên phụ trách các cái thôn bản để xuống cơ sở, xuống thôn bản để tuyên truyền cho người dân và nhân dân nắm về cái nội dung về nghị quyết số 37 về hỗ trợ cái việc chính sách bảo hiểm cho người dân. Và qua quá trình tuyên truyền đến giờ phút này thì người dân cũng đã nắm và cũng đang hết sức là quan tâm và theo dõi. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là từ cái việc tuyên truyền cái nghị quyết số 37 này, sau khi mà xã về đích nông thôn mới thì là cái việc chính sách đối với lại nhân dân được tiếp tục nối tiếp với các cái dịch vụ y tế.
Theo lộ trình, từ nay đến năm 2025, huyện Văn Chấn sẽ có thêm 6 xã đạt nông thôn mới, trong đó có 2 xã đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Toàn huyện sẽ có trên 19.000 người dân không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để triển khai nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã tham mưu cho huyện và phối hợp với các xã trên địa bàn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phổ biến về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giúp người dân nắm được chủ trương chính sách và tham gia mua bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ông Đoàn Duy Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Bảo hiểm xã hội huyện cùng với Phòng Dân tộc, Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, các xã theo lộ trình mà lên đạt chuẩn nông thôn mới thì cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với người dân trên địa bàn xã, nắm được nội dung chủ yếu của cái nghị quyết 37. Để sau này khi mà xã đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ tuyên truyền và hướng dẫn người dân để người dân khỏi ngỡ ngàng về cái mức hỗ trợ cũng như ý nghĩa của cái nghị quyết 37, phối hợp với lãnh đạo xã cũng như là các tổ chức dịch vụ ở tại địa bàn xã thành lập những nhóm nhỏ đến tận thôn, bản, tổ dân phố. Tôi có một cái chính sách mà hỗ trợ vận động từng hộ một, mình có cách tuyên truyền khác nhau.
Theo nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146 của Chính phủ từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025. Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, ngoài mức 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ. Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, ngoài mức 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146. Thời gian thực hiện tháng 8/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Dự kiến giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 22 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Số người giảm thẻ bảo hiểm y tế không còn được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế là gần 33.000 người. Số người dự kiến được hỗ trợ theo nghị quyết số 37 Hội đồng Nhân dân tỉnh là gần 28.000 người. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Là sẽ đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, phổ biến quán triệt sâu rộng cái nội dung về nghị quyết đến người dân, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh nhằm tiến tới chăm sóc sức khỏe cho người dân, cũng góp phần để hỗ trợ cho người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới và khuyến khích người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế nhằm trong những năm tiếp theo cũng góp phần để duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ động để hướng dẫn cụ thể cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế tại các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật bảo hiểm y tế, theo hướng có lợi nhất cho người dân nhằm đảm bảo đúng đối tượng và đúng chế độ. Cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện và phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội của các huyện và các cơ quan có liên quan để rà soát, lập danh sách tổng hợp các đối tượng về kinh đối tượng và kinh phí để thực hiện cái chính sách theo quy định. Hàng năm thì tỉnh cũng chủ trì cùng phối hợp với bảo hiểm sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để tổng hợp, đánh giá để tổ chức thực hiện việc tổ chức thực hiện cái chính sách theo nghị quyết 37.
Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và là tiền đề để Yên Bái hoàn thành lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.